Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về bà Esther, một thiếu nữ Do Thái được ngôi vị hoàng hậu nước Ba Tư. Bà Esther được gọi là bà hoàng hậu yêu nước. Đây là bài học thứ ba trong phần 2 về bà Esther. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi những bài học này đến quý vị. Bà Esther lên ngôi hoàng hậu không bao lâu thì Haman được vua tôn làm đầu các quan trưởng. Haman là người kiêu ngạo. Ông thù ghét Mardochê vì Mardochê không cúi lạy ông. Khi biết Mardochê là người Do Thái, Haman liền lập mưu với vua Ahasuerus để tiêu diệt người Do Thái trong cả nước Ba Tư. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết Mardochê báo cho Esther biết âm mưu này và bảo bà phải gặp vua để cứu nguy cho dân tộc. Theo luật thời đó, bất cứ người nào tự ý vào gặp vua chứ không được mời có thể bị xử tử. Đây thật là một trường hợp khó xử cho Esther. Nhưng Mardochê biết người con gái nuôi của ông là người can đảm và trưởng thành. Có lẽ ông đã dạy Esther lòng yêu dân tộc và tính can đảm, cương trực. Khi thấy việc cần phải làm, thì làm, dù phải trả giá nào. Hôm nay, chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10 trong bài học thứ 3 này. Câu hỏi thứ 10, xin đọc Esther chương 4 câu 14 đến 17 và cho biết quyết định của Esther cho thấy bà là người như thế nào. Khi Esther nhờ người nói với Mardochê về luật lệ nghiêm khắc của triều đình Ba Tư và nói rằng cả tháng nay bà không được vua vời đến, thì Mardochê nhắn người nói với Esther như sau: đừng tưởng ở trong cung vua mà con sẽ thoát chết. Nếu con im lặng trong lúc này, người Do Thái sẽ được giải cứu bằng cách khác, còn con và cả nhà cha con đều sẽ bị hư mất. Nhưng biết đâu rằng chính vì việc này mà con được ngôi vị hoàng hậu. Lời nói của Mardochê đã thách thức Esther và khích lệ nàng can đảm đứng lên giải cứu dân tộc. Câu nói của Mardochê không những giúp Esther nhìn thấy tại sao nàng được ngôi vị hoàng hậu Ba Tư, nhưng cũng giúp Esther thấy rằng nếu nàng không hành động, chưa chắc đã cứu được bản thân, nhưng chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội được Chúa sử dụng trong chương trình của Ngài. Chúa có thể dùng cách khác hoặc người khác, và nàng sẽ không có phần trong chương trình của Chúa. Sau vài giây phút suy nghĩ, Esther nhờ người trả lời Mardochê như sau: hãy đi, họp những người Do Thái ở tại Susa, rồi hãy vì tôi kiêng ăn trong 3 ngày đêm. Tôi và các nàng hầu cũng kiêng ăn. sau đó tôi sẽ vào gặp vua là điều trái luật. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Lời nói này cho thấy Esete tuy là một phụ nữ trẻ đẹp, mềm mại, nhưng có tấm lòng can đảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu dân tộc mình. Esete không còn e ngại, sợ hãi, nhưng đầy tự tin và cam kết trong lời nói của nàng. Nàng thấy rằng có một kẻ thù chung của dân tộc ngoài kia. Đó cũng chính là kẻ thù của Đức Chúa Trời, vì nó đang mưu đồ để tiêu diệt con dân Ngài. Esete sẵn sàng hy sinh ngôi vị hoàng hậu và tất cả quyền quý để đứng chung với con dân Chúa. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 11. Chúng ta ghi nhận và học được điều gì trước quyết định của Esete? Chúng ta ghi nhận và học được điều gì trước quyết định của Esete? Thứ nhất, Esete là một thiếu nữ can đảm. Có nhiều điều chúng ta ghi nhận và học hỏi qua quyết định của bà Esete. Nhưng trước hết, bà là một người can đảm, biết điều mình phải làm và quyết tâm làm, dù có thể bị nguy đến tính mạng. Esete can đảm đứng chung với dân tộc Do Thái và tìm cách giải cứu họ khỏi bị tiêu diệt. Ít có ai sinh ra tự nhiên là người can đảm, dám đương đầu với khó khăn. Lòng can đảm đó chúng ta học nơi người chung quanh, nhất là nơi cha mẹ và những người lãnh đạo. Nhìn gương Esete, chúng ta cần tự hỏi, tôi có can đảm cho mọi người biết tôi là môn đồ của Chúa Giêsu không? Tôi có can đảm trung thành với Chúa, giữ vững lòng tin trước sự đe dọa của những người chống Chúa không? Thưa quý vị, đây là điều khó, nhưng nếu chúng ta là con dân của Chúa, là môn đồ thật của Chúa, chúng ta phải trung thành, trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Điều thứ hai chúng ta học được qua quyết định của bà Esete là bà đã được dạy dỗ, hướng dẫn đúng. Ông Mardochê đã dạy cho Esete, đứa con gái nuôi của ông, lòng can đảm, vững vàng trước những đe dọa của người chung quanh. Đây là điều chúng ta cần nghĩ đến và hỏi chính mình. Tôi có dạy cho con, cháu của tôi lòng can đảm, trung tín với Chúa và quyết tâm giữ vững niềm tin nơi Chúa không? Là cha mẹ, chúng ta cũng phải làm gương cho con và dạy con giữ vẹn đức tin nơi Chúa, đấng đã hy sinh tất cả để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi. Esete dám đặt sự sống còn của dân tộc lên trên sự sống của chính mình, vì bà được trưởng dưỡng trong một gia đình có lòng yêu nước. Trong những năm nuôi dạy Esete, Mardochê đã làm gương cho bà qua đời sống của chính ông. Ông đã dạy cho Esete lòng can đảm, và bây giờ là lúc nàng thực hành những gì đã được dạy khi còn nhỏ. Về phương diện đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta làm gương cho con bằng đức tin trung thành, mạnh mẽ nơi Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm cụ thể trong nếp sống hàng ngày, con cháu chúng ta sẽ nhìn thấy, sẽ được ảnh hưởng tốt và lớn lên sẽ có đức tin vững vàng nơi Chúa. Chúng ta cũng cần dạy cho con, cho cháu những nguyên tắc sống đạo trong lời Chúa. Dạy mỗi khi một ít trong những năm tháng các em ở gần bên chúng ta. Những lời dạy đó kèm theo gương sáng của ông bà, cha mẹ sẽ giúp con cháu chúng ta lớn lên với một niềm tin vững chắc, can đảm đi ngược lại dòng tội lỗi của đời để có đời sống đẹp lòng Chúa. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận trước quyết định của Esete đó là ngày nay chúng ta cũng cần có lòng can đảm như Esete. Ngày nay con dân Chúa khắp nơi cũng đang đối diện với những nguy hiểm tương tự như người Do Thái ngày xưa. Kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ. Nó đang tìm cách tiêu diệt con dân Chúa, là những người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu và sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta có can đảm như Esete để đứng về phía con dân Chúa không? Hãy cầu xin Chúa giúp, để chúng ta cũng sẵn sàng cho Chúa sử dụng đời sống mình trong chương trình của Ngài. Chúng ta không nên nghĩ rằng, một mình tôi chẳng làm được gì, thôi im lặng cho yên thân. Trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử giáo hội, đã bao nhiêu lần chỉ một người can đảm, quyết tâm sống chết với niềm tin và lý tưởng của mình, đã thay đổi cục diện thế giới, diệt trừ những tệ đoan, bất công và tội lỗi trong xã hội. Tất cả chúng ta, tín đồ của Chúa Giê-xu, là muối của đất và ánh sáng của trần gian. Muối và ánh sáng đó, nếu được sử dụng đúng, sẽ mang lại ảnh hưởng tốt cho xã hội, cho những người chúng ta tiếp cận mỗi ngày. Hãy nói gương Hoàng hậu Ê-xê-tê ngày xưa, can đảm bày tỏ niềm tin của mình. Chúa sẽ dùng đời sống chúng ta để khích lệ, giúp đỡ con dân Chúa và đem lại ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Và bài học thứ tư chúng ta nhận được trước quyết định của Ê-xê-tê đó là bà tin vào quyền năng và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau khi quyết định vào gặp vua Asuêrô là điều có thể nguy đến tính mạng, Hoàng hậu Ê-xê-tê nhờ người nhắn với Mạc-đô-chê như sau: "Hãy đi, nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng ăn nữa. Như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết." Trích Ê-xê-tê chương 4 câu 16. Tuy trong câu Kinh Thánh này chúng ta chỉ thấy nói đến việc kiêng ăn, nhưng chúng ta tin rằng bà Ê-xê-tê kêu gọi người Do Thái tại Su-sơ kiêng ăn và cầu nguyện cho bà. Và chính bà cũng kiêng ăn cầu nguyện để cầu xin sự cứu giúp của Chúa. Điều này cho thấy đức tin của bà Ê-xê-tê. Bà biết rằng việc bà sẽ làm là điều khó và nguy hiểm, vượt quá khả năng và sự kiểm soát của chính bà. Vì thế, bà cần nương nhờ vào Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã dẫn dắt bà và dân tộc bà suốt bao nhiêu thế hệ. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi cuối cùng hôm nay là câu hỏi thứ 12. Chúng ta học được điều gì qua đức tin của bà Ê-xê-tê? Như chúng ta đã biết, Hoàng hậu Ê-xê-tê xin mọi người kiêng ăn cầu nguyện và chính bà cũng kiêng ăn cầu nguyện trong 3 ngày. Sau đó Kinh Thánh ghi, ngày thứ 3, bà Ê-xê-tê mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Dù Kinh Thánh không ghi lại những gì xảy ra trong 3 ngày bà Ê-xê-tê chuẩn bị để vào gặp vua Asuêrô, nhưng chúng ta biết rằng trong 3 ngày đó, Ê-xê-tê và người Do Thái tại Su-sơ đã hết lòng cầu xin khẩn nguyện với Đức Chúa Trời. Ngày xưa con dân Chúa thường kiêng ăn cầu nguyện khi đối diện trước những vấn đề nghiêm trọng và cấp bách. Hai việc kiêng ăn và cầu nguyện thường đi đôi với nhau. Vì vậy chúng ta có thể nói, Hoàng hậu Ê-xê-tê đã bày tỏ lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời, dành thì giờ yên tịnh bên chân Chúa, tạm gác qua một bên nhu cầu của thể xác để cầu khẩn tâm giao với Chúa trước khi vào yết kiến vua, dù vị vua đó là chồng của bà. Hết lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời là một gương sáng khác của Ê-xê-tê chúng ta cần noi theo. Bài học về bà Ê-xê-tê đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.